Công vụ các sứ đồ, chương 19. Phao-lô tại Ê-phê-sô. Trong khi Apollo ở lại Corinto, Phao-lô đi qua vùng cao nguyên và đến Ê-phê-sô. Tại đó, ông gặp một số môn đồ. Ông hỏi họ, từ khi anh chị em tin, anh chị em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa? Họ trả lời ông, chúng tôi chưa hề nghe ai nói có Đức Thánh Linh bao giờ. Ông lại hỏi họ, vậy anh chị em đã chịu phép báp têm nào? Họ trả lời, phép báp têm của Giăng. Phao-lô nói, Giăng làm báp têm để người nhận phép báp têm tỏ lòng ăn năn. Ông đã nói với dân rằng họ phải tin đấng đến sau ông. Đấng đó chính là Đức Chúa Giê-xu. Khi nghe như thế, họ xin được nhận phép báp têm trong danh Đức Chúa Giê-xu. Khi Phao-lô đặt tay trên họ, Đức Thánh Linh ngự xuống trên họ. Họ nói tiếng lạ và nói tiên tri, và có chừng 12 người cả thảy. Phao-lô vào hội đường và liên tiếp trong 3 tháng, dạn dĩ giảng dạy, biện luận và thuyết phục những người nghe về vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng khi ở hội đường, có một số người cứng lòng, không tin mà còn nói xấu đạo trước mặt đám đông, nên ông rời khỏi họ, đem các môn đồ riêng ra và hàng ngày thảo luận với nhau trong trường học của Tyrannu. Việc ấy cứ tiếp diễn luôn 2 năm, đến nỗi mọi người trong toàn vùng Asia, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp đều được nghe đạo Chúa. Các thầy trừ quỷ bị nhục. Đức Chúa Trời đã dùng tay Phao-lô thực hiện những phép lạ phi thường, đến nỗi người ta lấy những khăn tay và những khăn choàng đã chạm vào da thịt ông đem đặt trên những người bệnh, thì những bệnh tật tan biến và các tà linh xuất ra. Bấy giờ, có mấy thầy trừ quỷ người Do Thái đi đây đó cũng thử dùng danh Đức Chúa Giê-xu để đuổi quỷ ra khỏi những người bị quỷ ám. Họ nói, ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà Phao-lô giảng, ra lệnh cho các ngươi phải xuất ra. Đó là việc làm của 7 con trai của Sê-va, một vị trưởng tế người Do Thái. Nhưng quỷ trả lời và nói với họ, Đức Chúa Giê-xu thì ta biết, và Phao-lô thì ta biết, nhưng các ngươi là ai? Rồi người bị quỷ nhập xông vào họ, đè cả bọn xuống, đánh đấm tơi bời, khiến họ phải bỏ nhà ấy chạy trốn, thân thể trần truồng và mình đầy thương tích. Khi việc ấy được mọi người Do Thái và Hy Lạp ở Ê-phê-sô biết, mọi người đều khiếp sợ và danh của Đức Chúa Giê-xu được tôn cao. Lúc ấy cũng có nhiều tín hữu đến, thú nhận và nói ra những việc mê tín họ đã làm. Một số tín hữu trước kia làm nghề thầy Pháp đã đem các sách vở đến đốt trước mặt mọi người. Người ta cộng tổng số tiền các sách vở bị đốt lên đến 50.000 đồng bạc. Vậy, đạo Chúa cứ tăng trưởng cách đầy quyền năng và mạnh mẽ. Các dự tính truyền giáo của Phao-lô. Sau khi các việc đó xảy ra, Phao-lô được Đức Thánh Linh thúc giục đi qua các miền Macedonia và Achai, rồi trở về Jerusalem. Ông nói, sau khi tôi về đó, tôi cũng phải đi Roma nữa. Vậy, ông phái 2 người phụ tá là Timôthê và Eratu đi qua Macedonia trước. Còn ông ở lại trong vùng Asia thêm một thời gian. Demetriu gây loạn tại Ê-phê-sô. Lúc ấy, có cuộc rối loạn không nhỏ xảy ra liên quan đến đạo. Số là, có một người thợ bạc kia tên là Demetriu. Ông làm nghề đúc khám thờ bằng bạc cho thần Artemis. Nhờ đó, các thợ thủ công đã có một nguồn lợi tức không nhỏ. Ông tập họp các thợ thủ công và các đồng nghiệp của ông lại và nói, thưa các bạn hẳn đã biết rằng nhờ nghề này chúng ta được giàu có. Nhưng các bạn đã thấy và đã nghe đó, không những ở Ê-phê-sô nhưng trong khắp vùng Asia, tên Phao-lô này đã thuyết phục và thay đổi quan niệm của rất đông người. Bảo rằng những thần tượng do bàn tay người ta làm ra không phải là thần. Điều đó không những gây nguy hiểm cho nghề nghiệp chúng ta bị chê bai, mà còn làm cho đền thờ của nữ thần vĩ đại Artemis bị coi chẳng ra gì, và nữ thần của chúng ta được tôn thờ khắp cõi Asia và cả thế giới sẽ bị diệt mất vẻ huy hoàng. Khi nghe như thế, họ đùng đùng nổi giận và hô to rằng: "Vĩ đại thay là thần Artemis của người Epheso!" Cả thành đầy hỗn loạn, dân chúng ùn ùn kéo nhau đến hí trường, lôi theo Gaius và Aristarch là các bạn đồng hành của Phaolô đến từ Macedonia. Phaolô muốn ra gặp đám đông, nhưng các môn đồ không cho ông ra. Ngay cả những viên chức lãnh đạo trong vùng Asia là các bạn của Phaolô cũng nhắn tin và khuyên ông không nên mạo hiểm mà vào hí trường. Trong khi đó, tại hí trường, người la lên thể này, kẻ hô lên thể khác. Cả đám đông đều rối loạn và hầu hết không biết tại sao họ tập họp về đó. Một vài người trong đám đông giục Alexander, người mà dân Do Thái địa phương đẩy ra để phát biểu. Alexander ra dấu cho họ im lặng và toan nói mấy lời biện bạch trước đám đông. Nhưng khi họ nhận ra ông là người Do Thái, mọi người đồng thanh gào to gần 2 tiếng đồng hồ rằng: "Vĩ đại thay là thần Artemis của người Epheso!" Cuối cùng, viên thư ký thành phố đã bước ra trấn an đám đông và nói rằng: "Kính thưa quý vị, những công dân của thành Epheso, có ai trong nhân gian mà không biết rằng thành Epheso đã được chọn làm người bảo hộ cho đền thờ của đại nữ thần Artemis và hình tượng của nữ thần đã từ trời rơi xuống trăng? Những việc ấy không thể nào chối cãi được. Vậy xin quý vị hãy bình tĩnh và đừng làm gì nông nổi. Quý vị đã giải những người này đến đây, nhưng họ không trộm cắp của đền thờ và cũng không nói phạm đến thần của chúng ta. Vậy nếu Demetrius và các thợ thủ công của ông muốn kiện cáo ai điều gì, thì đã có các tòa án đang mở cửa. Nơi đó có các quan chấp chính xét xử. Hãy để họ đưa nhau ra tòa mà kiện cáo. Nếu quý vị không còn vấn đề gì khác, xin hãy để việc ấy cho hội đồng pháp luật giải quyết. Vì thật vậy, chúng ta có nguy cơ bị cáo buộc về tội nổi loạn đã xảy ra hôm nay, bởi chúng ta sẽ không có lý do chính đáng nào để giải thích sự rối loạn này cả." Sau khi ông đã nói như vậy, ông giải tán đám đông.